Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa.
Bây giờ hôm nay chúng ta đến một cái sở hữu tâm mới nữa, sở hữu nhất hành. Trước khi qua cái bài mới thì tôi ôn qua một chút xíu là chúng ta đang học về sở hữu tâm. Trong đó chúng ta đang nói tới 13 cái sở hữu tợ tha. 13 sở hữu tợ tha. Đây là những cái sở hữu mà bất cứ một cái tâm gì trong 121 tâm này khởi lên thì nó đi theo, và nó cũng làm cái nhiệm vụ mà cái tâm đó nó thể hiện, tức là nó phụ họa vô. Và như tôi đã nói với quý vị nhiều lần bằng cái hình ảnh đó, là mỗi một cái tâm này đó, nó một cái ông vua, cho nên gọi là tâm vua. Mà khi vua mà vi hành bất cứ nơi đâu thì luôn luôn có một cái đoàn cận vệ đi theo. Ông vua làm tốt thì cũng có đoàn cận vệ này, mà làm xấu cũng có đoàn cận vệ này, mà đi không không như vậy cũng có cái đoàn cận vệ này. Trong bất cứ mọi trường hợp thì cái đoàn cận vệ này nó đều có mặt. Thỉnh thoảng nó vắng mặt một hai người vì cái chuyện cần thiết nào đó, nhưng mà đa số nó đều có mặt hết. Cho nên gọi là tha, tức là những cái tâm đó khi khởi lên thì những cái tâm này nó hòa hợp vô để nó làm cái nhiệm vụ là nó hỗ trợ cho cái tâm đó phát sinh. Sở hữu tự tha này nó có 7 cái sở hữu biến hằng và 6 cái sở hữu biệt cảnh. Khi nào chúng ta nhìn thấy cái chữ biến hành này đó, có nghĩa là nó đi cùng khắp hết. Như vậy 6 cái sở hữu, xin lỗi, 7 cái sở hữu biến hành này là nó có mặt đầy đủ trong một tâm 21 tâm. Cho nên gọi là biến hành, tức là nó đi cùng khắp các cõi hết. Cõi nào cũng có mặt nó hết. Cõi nào có cái tâm nào khởi lên thì đều có mặt nó hết. Và 6 cái sở hữu biệt cảnh này thì nó cũng đi theo 121 tâm. Nhưng mà biệt cảnh tức là tùy theo cái cảnh, có những cái cảnh đặc biệt nó không có. Ví dụ như khi mà cái tâm tham bên đây nè, nó có thọ hỷ thì đây hỷ nó mới có mặt. Còn nếu nó thọ xả đó thì hỷ nó vắng mặt. À, một cái thí dụ để cho quý vị thấy là nó tùy cái hoàn cảnh đặc biệt mà nó sẽ có mặt hoặc là vắng mặt một vài cái sở hữu ở đây. Cho nên gọi là sở hữu biệt cảnh. Và chúng ta đang học 7 cái sở hữu biến hành này. Thì trong cái bảy sở hữu biến hành này đó, là chúng ta đã học qua sở hữu xúc, sở hữu thọ, sở hữu tưởng, sở hữu tư, và hôm nay là đến sở hữu nhất hành. Thì trong bảy cái sở hữu biến hành này đó, thì những cái sở hữu mà nó đóng cái vai trò quan trọng thì chúng ta đã coi như là nghiên cứu rồi. Trong bốn cái sở hữu vừa qua mà chúng ta học đó, thì cái phải nói là cái người tổng chỉ huy là cái sở hữu tư, là cái sở hữu tạo nghiệp. Cái sở hữu mà nó có mặt trong bảy cái tâm động tốc này đây, để nó tạo nghiệp, tức là để nó gieo cái nhân xuống. Và nó chính là tổng chỉ huy để mà tạo ra cái nghiệp lành hoặc là nghiệp không lành, để mà dúng dứt trong vòng luân hồi hoặc là thoát ra khỏi luân hồi, thì đều có cái tên tổng chỉ huy là sở hữu tư này đây. Và khi cái sở hữu tư này mà nó hoạt động đó, thì cái sự hợp tác của nó là có ba cái sở hữu đi trước của nó là xúc, thọ và tưởng. Đầu tiên khi mà nói cái xúc á, thì tất cả trong cái đời sống của một chúng sinh, nếu mà không có xúc thì không có việc gì xảy ra cả. Ở đây là những cái đối tượng, đây là những cảnh, và đây là các căn. Các cái căn này nó sẽ bị vô hiệu nếu như mà không có sự tiếp xúc, không có sự tiếp xúc. Cho nên xúc đóng một cái vai trò quan trọng trong cái việc phát sanh thức. Nếu mà giữa cái đối tượng này không có sự tiếp xúc của các con, mà không có sự tiếp xúc đúng mức, không có sự tiếp xúc với lại hội đủ các cái điều kiện căn bản của nó, thì thức không thể khởi lên. Cho nên không bao giờ là chúng ta nói rằng là tại cái đối tượng, không bao giờ hết. Cái sự tiếp xúc này là một cái sự giao lưu, và nó giao lưu có điều kiện, nó hội đủ những cái duyên. Nếu nó không hội đủ những duyên, thức nó không thể phát sanh. Và khi thức phát sanh này đó, thì thức cái phát sanh này á, là nó phát sanh á, là nó trở thành những cái quả thiện hoặc những cái quả bất thiện. Bởi vì đây là quả, tất cả các căn là quả. Và đối tượng này nó xuất hiện giống nhau. Tất cả chúng ta ở cõi dục, chúng ta có thể sống chung một nhà, cùng chung một cha mẹ, cùng chung một cái hoàn cảnh, thì cái đối tượng chúng ta giống nhau. Nhưng mà khi nó lọt vào trong cái nhãn căn của ta, và khi cái thức ta phát sanh, thì vì đây là cái, nó là cái quả của riêng mỗi người, cho nên cái thức mà khi nó nhận thức đối tượng này đó, là nó tùy thuộc vào cái hệ thần kinh của mắt, nó chở theo cái quả đây. Cho nên á, là cái chỗ này nó có thể phát sinh thiện hay bất thiện tùy người. Cùng một cảnh mà khi thức phát sanh ra mỗi người á, nó thiện hay bất thiện khác nhau. Thì như vậy quý vị thấy cái vai trò xúc ở đây rất là quan trọng. Và khi xúc nó phát sanh như vậy đó, quý vị nhìn thấy thức nó phát sanh đây, thì cái diễn tiến của con đường của nó là nó phải có tiếp thu cái đối tượng này, nó quan sát cái đối tượng này, và nó phân định xem cái đối tượng này khả ái hay không khả ái. Rồi như vậy đó, nó sẽ phát sinh ra ở đây một cái tâm. Tâm này nó gọi là cái tâm hành. Thì trên cái con đường mà nó tiếp xúc như vậy đó, thì cái cảm thọ nó phát sanh. Khi nó tiếp xúc cái đối tượng đó, cảm thọ nó phát sanh, hoặc là nó thả nhiên, hoặc là nó biểu lộ một cái cảm xúc quan hỷ, hoặc là sự lo lắng vân vân. Thì trong năm cái thọ đó, một trong năm thọ đó nó sẽ phát sanh. Và khi mà thọ cái phát sanh này đó thì quý vị nhìn thấy cái tưởng nó là một cái giống như nó một cái đường dây vậy, nó nối liền từ quá khứ đến hiện tại. Cái khi mà cái thức phát sanh này thì trong thức nó có thọ, nó có tưởng. Và cái tưởng này á là do cái kinh nghiệm trong nhiều đời nhiều kiếp, cái dòng tâm thức trôi chảy như vậy, nó đã từng thấy, từng biết những cái cảnh đó, những cái việc đó. Bây giờ nó gặp lại cái đối tượng này, khi nó nhìn thấy thì cái tưởng nó nối liền. Nó vừa có cái nhiệm vụ, nó ghi nhận cái mới, nhưng đồng thời là nó cả một cái luồng nhận thức cũ á, để mà nó nhận ra cái dấu hiệu cũ này. Nó vừa ghi cái mới, nó vừa nhận ra cái dấu hiệu cũ, và đồng thời đó nó sẽ đi đến cái sự hiểu biết là nó xác định đây là cái gì. Và như vậy, khi nó xác định như vậy, nó mới phát sinh một cái tâm. Cái tâm đó ưa thích hay là không ưa thích. Mà nếu như cái tâm này nó ưa thích thì cái sở tư nó sẽ chỉ huy tất cả các cái pháp đồng sanh trong tâm đó để nó chiếm hữu cái đối tượng mà nó ưa, đồng hóa với cái đối tượng mà nó ưa thích. Và vì vậy nó gieo xuống một cái nhân. Cái nhân đó là nó bám víu vào, nó ưa thích là cái nhân tham. Thì cái công việc của sở hữu tư nó là như vậy. Nó có một cái sự phối hợp với những cái sở hữu đi trước đó. Thì cái vai trò của những cái sở hữu quan trọng đó chúng ta cũng đã tìm hiểu nhiều rồi. Hôm nay chúng ta học tới cái sở hữu nhất hành, là một cái sở hữu tuy không có tầm quan trọng như cái sở hữu tư, nhưng thiếu nó thì các cái tâm này nè cũng không có thể hoạt động tốt được. Cho nên á, cái điện cầu thiết của một cái tâm khi khởi lên là nó phải có sở hữu nhất hành. Nếu nó thiếu một cái chức năng này thì nó không thể thành tựu được. Mặc dù là cái sở hữu nhất hành này nó không chiếm giữ một cái vai trò tổng chỉ huy, nhưng nó đóng một cái vai trò quan trọng trong những cái mắt xích của cái tâm hành. Như vậy chúng ta đi bước đầu là tìm hiểu về cái sở hữu nhất hành này đây. Thì cái sở hữu nhất hành đó, nó có một cái khả năng là nó tập các cái pháp đồng sanh hướng về đối tượng. Đây là cái sở hữu nhất hành đây. Thì quý vị sẽ thấy là sở hữu nhất hành này á, như chúng ta nói là nó nằm trong cái sở hữu, bảy cái sở hữu biến hành, do đó nó kết hợp được với 121 tâm. Thì như vậy nó sẽ có mặt trong 54 tâm cõi dục, trong 15 tâm sắc giới, trong 12 tâm vô sắc giới, và trong 40 tâm siêu thế, nó đều có mặt hết. Như vậy cái sự có mặt của nó trong từng tâm một và trong từng cái cõi một đó thì nó có khác nhau. Giống như lúc tôi cũng vậy, cái sự cái vai trò của nó có khác nhau. Thì bây giờ khi mà giới thiệu về cái sở hữu nhất hành này đó, là chúng ta nói cái sẽ nói từng cái phần một, khi mà nó gắn bó như thế nào, để khi nó diễn ra trong tâm của chúng ta đó thì chúng ta biết nó ở cái trạng thái nào. Và cái sự hiểu biết như vậy nó rất có lợi cho chúng ta trong cái việc chúng ta điều phục cái tâm của mình. Như vậy thì hồi nãy tôi có nói là nó tập hợp các cái pháp đồng sanh để mà hướng về cái đối tượng. Tức là khi một cái tâm nó phát sanh, quý vị nhìn đây, những cái con số mà nó đi cùng với cái giải tâm ở bên tâm phương này đây á, thì những cái con số này đó là nó chỉ những cái sở hữu tâm có mặt trong các cái tâm này đây. Thí dụ như đầu tiên là cái tâm tâm tham, thọ hỷ, hợp tà, vô trợ chẳng hạn, thì nó có tất cả là 19 cái sở hữu hợp tác với nó. Thì như vậy cái sở hữu nhất hành là một trong 19 cái tâm sở có mặt trong cái tâm tham. Bởi vì 19 cái yếu tố ở trong cái tâm tham này nè, khi nó có mặt như vậy nó mới làm hiển lộ cái trạng thái tham ở trong tâm ta. Còn nếu chúng ta nói cái tên mà tâm tham không á, thì chúng ta nói chung. Nhưng mà khi chúng ta hiểu tất cả 19 cái yếu tố này nó có mặt ở trong cái tâm tham, thì chúng ta sẽ thấy là nó hiển lộ ra nhiều góc cạnh, và chúng ta thấy cái cấu trúc hoạt động của nó. Nó giống như chúng ta thấy một cái guồng máy, và chúng ta thấy cái chức năng của từng cái tâm sở một trong cái sự vận hành của một cái tâm tham. Như vậy khi mà tham khởi lên trong tâm ta đó, là nó không phải có một yếu tố, mà tùy theo cái cách tham lam của ta, cái cách bám víu của ta vào các cái đối tượng mà ta tiếp xúc đây, thì nơi mỗi người tính từ quá khứ cho đến cái thời điểm hiện tại, nó có một cái sự nối kết giữa quá khứ và hiện tại trong cái việc khởi lên một cái tâm tham hoặc khởi lên cái tâm sân. Hay nói rõ hơn, cái trạng thái tham và cái trạng thái sân mỗi người nó khác nhau, bởi vì nó nối kết từ cái quá khứ và hiện tại khác nhau. Và bởi vì cái tưởng trong mỗi người cũng khác nhau, do đó không thể giống nhau 100% được. Vì vậy mà Đức Phật mới dạy mình á, là phải quán sát cái tâm mình, phải thấy những cái trạng thái của tâm mình, và như vậy thì mình mới có thể á, làm cho những cái trạng thái này á, nó được biến hóa đi, nó được thay đổi đi. Quý vị thấy không? Bây giờ nếu mà mình nhờ một cái ông bác sĩ mà ông chiếu hết trong cái cơ thể mình á, ông không có tìm ra cái chỗ nào mà mình chứa cái nỗi đau khổ trong tâm mình hết, hoặc cái sự tức giận trong tâm mình, sự thù hằn trong tâm mình, cái nỗi nhớ nhung, cái niềm yêu mến trong tâm mình, không có một cái máy nào có thể chiếu ra hết. Thì bởi vì sao? Nó hội đủ duyên nó mới có mặt. Như vậy khi cái trạng thái tâm chúng ta phát sinh ra một cái nỗi nhớ thương, thì chúng ta phải hiểu là nó có bao nhiêu những cái yếu tố cấu hợp nên nó. Và bây giờ chúng ta muốn thoát khỏi một cái tình trạng như vậy, thì chúng ta phải cắt cái yếu tố nào. Giống như giờ quý vị bấm nút vô đây thì cái quạt này nó phải vận động, nó phải quạt đi. Bây giờ quý vị muốn yếu đi thì phải xoay cái nút như thế nào, muốn nó chấm dứt thì phải xoay như thế nào. Ta phải hiểu rõ ràng, phải hiểu chắc chắn như vậy thì ta mới có thể điều phục được cái tâm của mình. Còn không, ta sẽ là người hợp tác cho những cái khổ đau của mình, ta sẽ là người hợp tác tích cực cho cái sự tham lam của mình mà mình không hề biết. Và như vậy cái con đường mà vận hành xấu của mình á, là do chính mình không biết. Và Đức Phật gọi đó là vô minh. Không biết mà còn làm càng nữa thì cái si nó càng dày đặc nữa. Đó là lỗi lầm của chính ta, không phải là lỗi lầm của những cái xuất hiện trước mặt ta, không phải là những cái hoàn cảnh mà ta có mặt trong đó nó lỗi lầm, mà chính cái sự tiếp xúc này đây, khi nó phát sinh cái sự hiểu biết này, thì liền chúng ta quyến vào trong một cái tâm hành theo cái thói quen nhiều đời của ta, theo cái sự ưa thích, theo cái sự quân tập của ta, và ta không thấy, ta không biết những cái cấu trúc trong tâm ta. Quý vị đọc về kinh sách Phật đó, quý vị thấy là những cái vị mà tổ đó có dạy chúng ta một câu rất là ngắn gọn thế này, là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Tức là trực chỉ là đi thẳng vào trong cái tâm của chúng sanh, thấy được cái tánh thì thành Phật, thấy được cái tánh thì là cái tuệ giác nó phát sanh, thì là Phật rồi. Nhưng mà trực chỉ nhân tâm, con đường đi tâm, con đường để mình nhìn thấy cái tâm của chúng sinh là con đường gì. Quý vị nhìn đây, tất cả đây tóm tắt trong cái bản chi pháp này đây, là tất cả tâm chúng sanh ở đây, trong đó có tâm của mình. Và cái tâm chúng sinh này nè, nó không phân biệt màu da, nó không phân biệt tôn giáo, nó không phân biệt một cái xứ sở, một cái chủng loại nào hết. Đã tâm chúng sinh là tâm chúng sinh. Mà tâm chúng sinh này đó, là con người hay con vật cũng là tâm chúng sinh. Ngay cả những cái chúng sinh đó sanh ở những cái cõi khác, thí dụ như cái cõi của quỷ khổ, cái cõi của Atula, cái cõi của địa ngục, cái cõi xuất sanh thì nói rồi, thì như vậy đó, nó cũng là không đi ra khỏi cái bản chi pháp này. Và như vậy chúng ta làm người, mà chúng ta soi sáng cho mình để thấy cái tâm mình, và để thấy cái tánh mình. Và cái tánh tôi đã giảng rất là nhiều lần rồi, cái tánh này nó nằm trong cái tâm quả tục sinh của ta. Và cái tâm quả tục sinh đó, nó sẽ trôi chảy trong suốt cuộc đời chúng ta như một cái dòng sống. Cái dòng đó gọi là cái dòng hộ kiếp. Mà khi các cái thức này phát sanh, để cho tiến tới cái tình trạng mà cái tâm hành nó phát sanh trong tâm động tốc này đây, dẫu ở lộ ngũ hay ở lộ ý, thì cái cánh cửa của nó mở ra cuối cùng cũng vẫn là nó mở ra ở chỗ cái ý môn này đây. Như vậy cái sự nối kết ở quá khứ rất rõ ràng. Tất cả những cái quyết định của ta đều có sự nối kết với quá khứ, đều có sự nối kết với những cái thói quen của quá khứ, cái sự hiểu biết của quá khứ. Và cái dòng sống của chúng ta đây nè, nó trôi chảy không ngừng. Mỗi một cái giai đoạn nó như là một cái mắt xích, nó nối lại với nhau. Dẫu chúng ta sinh ra với một cái sắc pháp như thế nào, mỗi một cái giai đoạn nó là một cái sắc pháp, thì cái dòng tâm thức của chúng ta vẫn trôi chảy cái quả tục sinh này nè. Khi nó làm nhiệm vụ, nó tái sanh trong một đời, thì cái dòng sống của nó vẫn chứa tất cả từ vô lượng kiếp cho đến cái thời điểm nó tụ hình lại rồi. Cho nên chúng ta thoát ra khỏi một cái thói quen làm hại mình không phải dễ dàng. Chúng ta hiểu biết rất nhanh, nhưng mà để thoát ra khỏi những cái gì nó ràng buộc ở trong tâm mình không có dễ. Cho nên quý vị thấy không, mình tập một cái pháp hành á, là chỉ để ý hơi thở ra vô thôi, 5 phút 10 phút quý vị đã thấy là người nào đã muốn sao động, mà nó sao động thật chứ không phải không. Bởi vì cái thói quen trong cái đời sống của cái tâm thức của một cái chúng sinh luân hồi đó, là tôi nói nó chao động, nó luôn luôn nó chao động, nó bị kích động, và nó ưa thích cái sự kích động, bởi vì nó u mê. Bây giờ chúng ta bảo nó dừng lại, nó dừng lại, xong nó tiếp tục, nó dừng lại tiếp tục, nhưng ta còn biết yêu cầu nó dừng lại, ta còn biết yêu cầu của nó mềm mại lại. Còn nếu chúng ta không biết, thì đến bao giờ chúng ta mới thoát ra khỏi chính những cái thói quen của mình? Mà nhất là những thói quen ta đã nhận thức rằng những cái thói quen này có hại cho cái dòng luân hồi của ta, thì ta đi ra không phải là dễ. Cho nên khi mình thấy những cái lỗi lầm của người khác đó, đừng có trách móc, hãy xót thương. Bởi vì chính mình đây, nếu mình đủ can đảm và chân thật, mình sẽ thấy mình luôn luôn có lỗi lầm. Tội lỗi thì có thể mình không có, nhưng mình luôn luôn có lỗi lầm. Và thưa quý vị, chúng ta không thể chủ quan rằng là những cái lỗi lầm này không đưa đến tội lỗi, nó chỉ trong một tích tắc thôi. Cho nên ta có sự thông cảm, sự thương xót, bởi vì khi ta tu tập rồi, ta mới biết nó khó biết bao nhiêu. Nhưng mà cái tâm ta đó ưa thích sự chỉ trích, ưa thích sự tấn công, bởi vì nó làm cho ta thọ hưởng được một cái cảm giác về ngã mạn. Những cái pháp ô nhiễm đó ta không hề thấy. Và bao giờ ta mới thoát ra được nếu ta không nhìn thấy nó? Cho nên khi mà cái tâm sở mà nhất hành này đây á, nó đưa cho tất cả những cái pháp đồng sanh với nó, tức là những cái sở hữu mà nó khởi lên trong từng tâm một đó, tất cả nó đều hướng về một cái đối tượng. Lần trước khi chúng ta học về sở hữu tư đó, chúng ta cũng nói rằng là cái sở hữu tư có cái khả năng nó tập hợp những cái pháp đồng sanh của nó hướng về đối tượng. Nhưng mà cái tập hợp của cái sở hữu tư á, là tập hợp của một cái ông chỉ huy trưởng. Còn cái tập hợp mà của cái sở hữu nhất hành này đây á, là bản thân của sở hữu nhất hành á, là nó nhất tâm nó hướng về cái đối tượng, tức là nó tụ về một cái điểm đó thôi. Và nó có khả năng á, là lôi kéo những người bạn bè của nó cùng yên lặng để hướng tới cái đối tượng đó. Nó không có chỉ huy, nó có một cái sự chan hòa. Và người ta có thể ví thế này, người ta nói là sở hữu nhất hành á, thì những cái pháp đồng sanh của nó giống như là cái bột khô vậy. Thì cái sở hữu nhất hành nó giống như nước vậy. Khi mà nó đổ vào trong cái bột khô á, thì nó có cái khả năng á, nó làm cho tất cả những cái bột khô nó biến lại thành một cái chất. Mà tất cả những cái ngọn gió thổi tới đó, nó không làm cho những cái pháp này nó bị tán loạn. Thì cái sở hữu nhất hành á, nó có một cái chức năng là bản thân nó đó, là nó không dao động. Và nó giúp cho các cái pháp mà cùng sanh với nó đó không dao động trong cái đối tượng mà nó nắm bắt đây. Đó là cái hình ảnh mà chúng ta có thể hiểu về cái sở hữu nhất hành một cách đơn giản như vậy. Và nó giúp cho các cái tâm sở này nè, nó giúp cho các cái tâm sở mà cùng đi chung với nó đó sâu kết về nhau. Cái chữ sâu kết này, ý tôi muốn nói đến một cái sự liên kết. Đó là sự liên kết, sự tập hợp, sự tập trung vào một cái đối tượng. Lần trước khi chúng ta học về Bát Chánh Đạo đó, chúng ta có nói là cái chánh định đó, nó là sở hữu định. Thì cái sở hữu định nó chính là cái sở hữu nhất hành đây. Trên con đường tiến triển, nó phát triển đến đỉnh điểm của nó, nó chính là sở hữu nhất hành. Như vậy quý vị thấy cái con đường của cái sở hữu nhất hành đó, là nó có cái nhiệm vụ đó, là bản thân nó hướng về cái đối tượng đó không dao động. Nó làm cho những pháp đồng sanh với nó cũng hướng về cái đối tượng đó không dao động. Và nó sâu kết những cái pháp đồng sanh của nó, tức là nó liên kết, nó tập trung lại, nó tập hợp lại để nó cùng hướng về cái đối tượng đó. Để chi? Để nó có thể giúp cho cái sự hiểu biết của tâm, tức là cái thức đây nè, có thể biết được cái đối tượng này mà không phải đối tượng khác. Cái nhiệm vụ của nó vậy. Chứ nó không phải như sở hữu tư. Sở hữu tư là tổng chỉ huy, tập hợp tất cả các pháp đồng sanh của mình lại để làm theo cái mục tiêu mà mình muốn hướng đến. Nhưng mà sở hữu nhất hành không phải như vậy. Nó chỉ có nhiệm vụ là sâu kết lại. Nó sâu kết lại. Như vậy nếu đúng trong cái chánh tạng thì có ba cái câu Pali để nói thế này. Cái thứ nhất là giữ tâm quân bình, không dao động trong cảnh là nhất hành. Khi nhất hành mà có mặt trong bất cứ tâm nào, kể cả những cái pháp bất thiện là cái pháp kích động nhất, thì cái vai trò của nó là ít ra nó giữ cho các cái pháp đồng sanh đó hướng về một cái đối tượng, nó không hề dao động, tức là đâu đó nó nề nếp đàng hoàng yên ả hết. Thì đó là cái nhiệm vụ của cái sở hữu nhất hành. Câu thứ hai nó nói là giữ gìn các đối tượng, tức là cái đối tượng này khi nó phát sanh khi mà cái thức này nó muốn hiểu cái đối tượng này thì tất cả những cái pháp đồng sanh của nó đều là tập trung trên cái đối tượng này hết, không có xa rời cái đối tượng được. Cái thứ ba là cái thực tính giữ vững tâm và các pháp tương ưng, gọi là sở hữu định. Cái này thì tôi sẽ giảng khi mà qua cái phần mà chúng ta nói là cái sở hữu nhất hành này là nó đi trong cái thiền hiệp thế. Bởi vì thiền hiệp thế là nó sẽ đưa đến cái đỉnh cao của định, thì chúng ta sẽ thấy cái con đường của cái sở hữu nhất hành này trong cái việc chúng ta tu tập để cho tâm chúng ta vắng lặng, chúng ta tu tập để cho tất cả những cái pháp bất thiện đó nó được lắng xuống, nó không có điều kiện để phát sanh. Còn khi mà sở hữu nhất hành á, nó có mặt trong những cái tâm siêu thế này nè, thì á, nó cũng là một cái trạng thái định, nhưng mà nó khác với cái định ở đây. Cái định ở đây á, nó có một cái định lực rất là mạnh để nó làm cho những cái pháp ô nhiễm không thể khởi lên được. Nhưng mà cái định ở trong cái tuệ này, ở trong cái siêu thế này đây á, thì một cái sát na định để tuệ phát sanh. Và khi tuệ phát sanh vậy á, nó là cái sức mạnh, nó là cái ánh sáng của cái mặt trời, nó sẽ thiêu đốt tất cả những cái pháp ngủ ngầm ở trong tâm. Thành ra cái sự kết hợp của nó khác nhau. Để miêu tả cái sở hữu nhất hành này một cách có hình ảnh thì tôi có thể thí dụ như thế này để cho quý vị có thể hiểu hơn. Tức hồi nãy chúng ta hiểu qua về cái mặt ý nghĩa của nó, bây giờ tôi trình bày với cái dạng hình ảnh. Bây giờ đây quý vị có thể hình dung cái sở hữu nhất hành như thế này. Thứ nhất là chúng ta hình dung nó là những cái vòng tròn mà nó tiếp cận nhau. Nó là những vòng tròn tiếp cận nhau. Tôi thí dụ thế này. Là chúng ta có một cái sắp, một mớ cái đồng tiền tròn tròn đó, đồng bạc chì, đồng bạc cắt á. Thì nếu mà chúng ta để những cái đồng tiền nó như thế này thì đây không phải là nhất hành. Không phải nhất hành. Khi nó rời rạc thế này, và mỗi cái đồng tiền này chúng ta có thể ví đây là những cái sở hữu nó phát sanh ở trong tâm. Những cái sở hữu phát sanh trong tâm thì nó rời rạc như thế này, thì không phải đó, không, đó không phải là sở hữu nhất hành. Nhưng mà khi nó kết với nhau như thế này đó, nó kết nhau, kết nhau, đây là hình ảnh của cái sở hữu nhất hành mà bình thường nhất chúng ta có thể thấy xảy ra. Khi mỗi một cái tâm nó phát sanh thì cái hình ảnh của cái sở hữu nhất hành nó sâu kết, nó liên kết các cái pháp đồng sanh trong tâm như là những cái vòng tròn nó tiếp cận nhau. Thí dụ như nó có 19 cái sở hữu tâm thì đó là 19 cái nó sẽ có sự liên kết như thế này. Nó kết lại, nó có sự tiếp cận nha. Đó, thì đây là cái hình ảnh của sở hữu nhất hành. Còn đây không phải là sở hữu nhất hành. Một hình ảnh thứ hai. Hình ảnh thứ hai là các cái vòng tròn này đó, nó sâu kết lại và nó tiếp cận nhau. Sâu kết lại và tiếp cận nhau. Như vậy đầu tiên, đây là những cái vòng tròn này đó, nó tiếp cận nhau. Nhưng mà nó sâu kết là gì? Chẳng hạn như bây giờ nó có tất cả là 19 đi, 19 cái sở hữu. Thì chúng ta coi đây là 19 cái đồng tiền. Cái bình thường là nó sâu kết 19 cái, nó sâu kết thế này. xin lỗi, nó tiếp cận nhau thế này. Nhưng mà khi nó sâu kết á, thì có thể đây 19 chia cho 20 đi, xin lỗi, cho 20 đi. Thì nếu mà nó chia ra thì coi như là 20 4 5 20. Thí dụ mình cho nó là 4 chồng đi. Đó. Thì như vậy nó sẽ sâu kết như thế này. Đây, đây là một cái chồng thứ nhất. Đây là chồng thứ hai. Đây là chồng thứ ba. Rồi cái chồng thứ bốn chẳng hạn, nó có thể là tiếp nối vào đây chẳng hạn. Thì như vậy nó vừa sâu kết lại, tức là tất cả những cái này là nó chồng lại thành một cái chồng nhỏ, một cái chồng thấp thế này. Rồi những cái chồng thấp này đó là nó lại có một cái sự tiếp cận nhau như thế này, tiếp cận nhau thế này. Vì thấy cái hình ảnh thứ hai nè, tức là nó vừa sâu kết lại và nó vừa tiếp cận nhau. Thì đây là cái hình ảnh của một cái hoạt động sở hữu nhất hành bình thường ở trong tâm mỗi người. Nhưng mà cái hình ảnh này nó xuất hiện trong tâm của chúng ta là khi nào quý vị bắt đầu hành thiền. Mà nhất là cái cách hành thiền của chúng ta tương đối thuần thục rồi đó, thì cái tâm chúng ta nó được an định. Và cái hình ảnh này có thể là cái hình ảnh nó đi đến, nghĩa là ăn thua gì cái mức độ mà nó sâu kết và nó tiếp cận nhau đó, thì nó sẽ trở thành cận định. Tức là đây là cái hình ảnh của cái sở hữu nhất hành trong cái sát na mà cận định. Cận định tức là nó chưa định, nhưng mà nó có mặt trước cái giây phút định, trước cái sát na định nó có mặt. Thì cái hình ảnh của sở hữu nhất hành nó mạnh mẽ ở trong tâm của người tu thiền, thiền định. Đây là cái hình ảnh nó sâu kết lại, nó có một cái sức mạnh. Và cái hình ảnh thứ ba mà chúng ta có thể hiểu về cái sở hữu nhất hành này như sao, là cái hình ảnh mà nó chồng khít lên nhau. Tức là giờ đây nó không phải là 3-4 chồng nó sâu kết và nó liên kết lại, mà nó chỉ có một thôi. Ví dụ giờ nó là 20 cái sở hữu chẳng hạn, thí dụ vậy là 20 đồng tiền, thì giờ nó có một cái thôi, nó đi như thế. Và cái đỉnh ở trên này đây á, nó là đỉnh đây, tức là nó đây á, là cái sở hữu nhất hành mà nó đạt đến cái đỉnh điểm của nó thì nó gọi là đỉnh. Người ta còn gọi nó là sở hữu định. Như hôm trước chúng ta học ở trong cái phần bát chánh đạo đó, thì cái phần chánh định á, thì chúng ta nói định. Thì tức là nó đã đạt đến một cái sự nhất quán rất là cao. Và đây là cái đỉnh điểm của nó là định. Như vậy đỉnh điểm của sở hữu nhất hành là định. Như vậy quý vị thấy cái con đường mà tu tập của mình á, là mình làm cho cái sở hữu nhất hành này nó ngày càng mạnh hơn trong các cái pháp mà từ thiện dục giới cho đến cái thiền thiện ở trong tâm hiệp thể, hay là thiền thiện ở trong sắc giới và thiền thiện trong vô sắc giới. Và khi chúng ta có một cái định lực mạnh mẽ như vậy đó, thì những cái pháp ác đó, chúng ta có thể làm thành nó như một cái thắng, để chúng ta thắng lại. Dù bây giờ mình thấy mình nóng quá, nhưng mình thắng nó không được. Nhưng mà khi mình rèn luyện như vậy đó, nó trở thành một cái sức mạnh trong cái nội tâm mình, thì mình dùng nó như cái thắng, mình thắng nó lại được. Đó là giới thiệu qua hình ảnh nhất hành, ta có thể hình dung ra được. Chúng ta đi đến bốn cái chi pháp của sở hữu nhất hành. Ở đây còn gọi là bốn ý nghĩa. Nếu mà quý vị đọc sách quý vị thấy nó là bốn thành phần, hay là bốn chi phần, hay là bốn ý nghĩa thì nó cũng như nhau thôi. Bốn thành phần hay là bốn ý nghĩa. Của sở hữu nhất hành. Khi học về di diệu pháp này đó thì quý vị sẽ cảm thấy nó rất là khô khan. Nhưng mà nếu như chúng ta hiểu được cái sự ích lợi của nó thì quý vị sẽ thấy rằng nó rất là xứng đáng để cho quý vị dành hết cái sự yêu mến và cái thời giờ đối với nó. Bởi vì cái sự hiểu biết ngày hôm nay nó lợi cho quý vị không biết bao nhiêu kiếp. Chúng ta học di diệu pháp rồi là một sớm một chiều chúng ta có thể đắc quả thánh. Nhưng mà đây nó giúp cho cái trí chúng ta mở ra. Và cái trí này không phải để hiểu về thế gian, mà cái trí này để hiểu chính cái cơ tánh của ta. Và chỉ khi ta hiểu được cái cơ tánh của ta thì những gì gút mắt ở trong ta, bản thân ta sẽ tự tháo gỡ. Và Đức Phật là cái người không có tháo gỡ cho ai hết. Quý vị thấy là Ngài A Nan là cái người thị giả mà suốt một cái cuộc đời tận tụy và chu đáo với Đức Phật. Đức Phật cũng không có tháo gỡ cho A Nan. Và Ngài A Nan thuộc lào lào từng cái lời nói của Đức Phật cũng chưa có thể tháo gỡ được, mà phải dùng nó để soi rồi. Nhưng mà Ngài A Nan tiến rất nhanh, đi rất nhanh, là do là Ngài A Nan đã để hết tâm mình vào trong cái chuyện nghe và nhớ kim khẩu của Đức Phật. Cho nên di diệu pháp này quý vị sẽ rất là vất vả khi học nó. Có thể khi học quý vị sẽ buồn ngủ, và mình phải tâm niệm để cho mình sáng suốt. Bởi vì đó là cái vô minh trong nhiều kiếp, và đó là pháp bất thiện phát sanh trong cái giờ mà chúng ta tiếp thu cái pháp quý báu này. Do đó mà chúng ta có chuẩn bị từ ngày trước để tất cả những cái công việc chúng ta thu xếp lại, kể cả tâm trí chúng ta không bận rộn. Bởi vì chúng ta đón cái pháp này lợi cho chúng ta rất nhiều kiếp, không phải một kiếp. Còn bây giờ làm được bao nhiêu không phải là cái chuyện quá đáng đâu. Mà khi cái ý thức chúng ta đã hiểu biết và chúng ta đã thấy cái con đường của mình đi, thì cái việc còn lại chỉ là đi đúng cái con đường đó thôi. Còn bây giờ chân mình thì muốn đi, lòng mình thì hăm hở, mà không biết cái ngõ nào để quẹo, thì chúng ta đi hoài ở xung quanh một cái chùa mà không có vô được cái cổng chính. Còn đây quý vị đã thấy con đường đi vào cổng chính rồi, thì quý vị cứ thong thả mà đi. Cho nên chúng ta phải cố gắng nhắc nhở trong cái tâm mình, khi nó buồn ngủ thì phải thấy nó buồn ngủ, và phải hiểu rằng đó là pháp bất thiện. Đó là những cái mà nó che mờ trong tâm của mình, mình phải nhắc nhủ nó cố gắng, cố gắng. Và khi quý vị ứng dụng được nó, soi là được trong tâm của mình, thì cái niềm hoan hỷ đó quý vị sẽ thấy là cái bóng của vô minh đó, nó bị đẩy lùi. Dẫu bị đẩy lùi trong một sát na, hai sát na thì cũng là sự đẩy lùi. Còn nếu không, nó sẽ tăng trưởng mà thôi. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai của nó, là phần nói về cái ý nghĩa của bốn cái ý nghĩa của nhất hành. Thứ nhất, chúng ta nói về cái trạng thái. Trạng thái của sở hữu nhất hành này á, là nó không dao động, không loạn động đối với cảnh. Tức là khi mà cái kháng ngũ môn này nè, nó hướng về cái đối tượng, thì cái sở hữu nhất hành đó nó giúp cho cái việc mà hướng về đối tượng này đó nó trở nên nhất quán. Tức là tất cả các cái pháp đồng sanh của nó nằm trong một cái trạng thái yên lặng để nó tập trung hướng về đối tượng mà thôi. Đó là cái trạng thái của sở hữu nhất hành, là nó không dao động. Trong mọi hoàn cảnh nó không dao động, kể cả trong những cái pháp dao động là pháp bất thiện. Bất thiện luôn luôn kích động trong tâm mình, thì cái nhiệm vụ của cái sở hữu nhất hành là dẫn bản thân nó không dao động, và nó giữ cho các pháp đồng sanh không dao động đối với cảnh. Cái này chút nữa sẽ giảng kỹ quý vị. Tức là nó không có sự phân dân, không phân dân, nó không có hoài nghi đối với cảnh. Tức là nó thấy cảnh là nó hướng tới đó, và nó tập hợp các cái pháp đồng sanh của nó yên lặng, nó hướng về tới đó. Cái nhiệm vụ của nó là như vậy, nó không có dao động. Và nó không có trạng thái phóng dật, không có trạng thái phóng dật. Mà trái lại, nó có một cái trạng thái, nó có một cái trạng thái là nó trú trong cảnh. Nó trú trong cảnh và nó kết với cảnh. Đó là cái trạng thái của cái sở hữu nhất hành. Mà nhờ có cái sở hữu nhất hành này đó, nhờ có sở hữu nhất hành này đó, mà khi mà cái kháng ngũ môn ta đó muốn hướng về tất cả cái đối tượng, muốn hướng tới cái đối tượng nào thì nó lập tức là nó hướng về chỉ cái đối tượng đó mà thôi. Đây cũng là cái lý do cho chúng ta hiểu rằng cái đối tượng này, đây nó là cái cảnh sắc đối với mắt, đây nó là cảnh thinh đối với tai chẳng hạn. Thì cái nhiệm vụ của cái sở hữu nhất hành á là nó giúp cho mắt chỉ thấy cái cảnh sắc mà thôi. Mắt không thể thấy cảnh thinh, mắt không thể thấy cảnh khí, mắt không thể thấy cảnh vị, mắt không thể thấy cảnh xúc. Mắt chỉ thấy cái cảnh sắc mà thôi, nó không có lẫn lộn được. Cho nên mới nói là nó giữ trong một cái trạng thái yên lặng để nó hướng về một đối tượng duy nhất mà thôi. Cái chức năng của nó như vậy. Bởi vì nếu bản thân của nó loạn động á, thì nó sẽ không nắm bắt được cái gì hết. Nó phải ổn định, trong một cái trạng thái ổn định, và chỉ hướng về một cái điểm duy nhất, một đối tượng duy nhất mà thôi. Đó là cái trạng thái của sở hữu nhất hành. Nó ở trong bất cứ cái tâm nào thì cái nhiệm vụ căn bản của nó, tức là cái trạng thái của nó hiện ra, là nó hiện ra như thế. Nó có thể khác hơn. Nếu mà khác hơn, nó là sở hữu khác, nó không phải sở hữu nhất hành. Tức là mỗi cái nó có một cái chức năng, nó có một cái dáng vẻ, tức là nó thể hiện ra bằng cái trạng thái của nó, là một cái dáng vẻ của nó là như thế, không thay đổi. Cái thứ hai, chúng ta nói về phận sự. Cái phận sự của nó là tập hợp và kết dính các pháp đồng sanh với nhau. Tập hợp và kết dính các pháp đồng sanh với nhau, không cho rời rạc phân tán. Nó giống như là khi mà nó có mặt thì bản thân của nó đã là một cái trạng thái nó yên lặng, nó hướng về cái đối tượng của nó, và nó làm cho tất cả những cái pháp đồng sanh với nó cũng là liên kết với nhau, yên lặng và hướng về cái đối tượng đó. cho nên cái chức năng của nó rõ ràng như vậy. Và cái thứ hai đó, như nhảy tôi có dùng một cái hình ảnh là nó giống như nước, mà khi nó đổ vào trong cái bột khô vậy thì nó làm cho tất cả cái bột đó là nó dính lại hết, nó không có tán loạn. Khi một cái đối tượng khác nó phát sinh giống như là gió mà thổi tới vậy đó thì nó không có chao động. Tức là khi mà cái căn mắt này nó đang hoạt động để hướng về cái cảnh sắc thì nó hoạt động đúng như thế, nó không có bị rối loạn, nó làm đúng chức năng. Và khi nó muốn nghe thì nó là cái sở hữu nhất hành, nó nằm trong cái hoạt động của nhĩ thức, nó không có thể nằm trong cái hoạt động của nhãn thức được. Tức là sở hữu nhất hành này nó sẽ nằm trong từng cái thức khác nhau, và cái hoạt động của nó là hướng về cái đối tượng phù hợp với nó mà thôi. Cái thứ ba là chúng ta nói về thành tựu. Thành tựu của sở hữu nhất hành là thể hiện bằng sự yên lặng của các pháp. Tức là cái tâm nó an trú vào trong cái cảnh. Dĩ nhiên là nó an trú trong một sắc nè. Đây là mình nói cái sở hữu nhất hành nó rời rạc trong từng cái tâm, trong mỗi một cái tâm thì nó an trú, vậy là nó an trú trong trong cái cảnh, an trú trong một cái sát na. Còn nếu mình nói á là cái hoạt động từng từng cái mỗi một cái tâm khác nhau đó, mà nó hoạt động trên cái lộ trình tâm này đó, thì chúng ta không cần thiết phải để chữ một sát na, mà nó chỉ là an trú trong cảnh thôi. Còn nó cắt như thế nào đó thì chúng ta đi từng phần sẽ nói sao. Bây giờ quý vị nghỉ giải lao chút xíu đi, rồi chúng ta sẽ tiếp.